This is Radio Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do, phát đi từ thủ đô Washington, D.C., Hoa Kỳ. Toàn ban cùng Nguyên Lam xin kính chào quý thính giả. Kính mời quý vị theo dõi chương trình phát thanh tối ngày 31 tháng 10 năm 2024, đang được phát trực tiếp từ lúc 9 giờ giờ Việt Nam. Mở đầu cho chương trình phát thanh hôm nay, mời quý vị đến với bản tin chi tiết.
Hai tù nhân lương tâm là Trịnh Bá Tư và Bùi Văn Thuận đã dừng tuyệt thực vào ngày 19 tháng 10, sau 21 ngày chưa uống nước. Ông Trịnh Bá Tư đã gọi điện thoại vào gia đình và thông báo tin này hôm 30 tháng 10. Các tù nhân lương tâm dừng tuyệt thực xuống kháng bộ trại giam số 6 đồng ý cải thiện điều kiện giam giữ, mở cửa lại chuồng cọp nơi giam giữ cách ly các tù chính trị. Bà Trịnh Thị Thảo, chị ruột của ông Tư, thuật lại cho RFA ngày 31 tháng 10.
Chuồng cọp đã được mở cửa trong cả một tuần, tuy nhiên mở trễ 15 đến 30 phút sau khi mở cửa chính. Các buổi sáng thứ 6, sáng chủ nhật và chiều chủ nhật thì các anh em trong 4 buồng thì được mở cửa ra sân chung chơi thể thao, đánh cờ rồi nói chuyện trong vòng 2 tiếng.
Theo ông Trần Huỳnh Duy Thức, người ở cùng phân trại trên và mới được trả tự do cuối tháng trước, chuồng cọp là ô vuông bằng song sắt, diện tích 1 mét vuông, ngăn cách buồng giam với sân chung và ngăn cách các buồng khác. Từ buồng giam, tù nhân chính trị không thể ra ngoài khu vực sân chung để tập thể dục hoặc làm vườn do phó giám thị trại giam Thái Văn Thủy yêu cầu khóa cửa chuồng cọp từ tháng 4 năm nay. Bà Thảo cho biết gia đình bà rất mừng là ông Tư đã dừng tuyệt thực và cuộc đấu tranh của tù nhân lương tâm trong trại giam số 6 đã thu được một phần kết quả. Phóng viên không thể liên lạc với trại giam số 6 theo số điện thoại công khai trên mạng Internet để hỏi về tình hình của các tù nhân và chế độ giam giữ ở phân trại 1.
Tổ chức theo dõi nhân quyền, tổ chức văn bút quốc tế, phóng viên không biên giới, Civicus, ra thông cáo riêng rẽ lên án chính phủ Việt Nam sau phiên xử kín blogger Đường Văn Thái vào ngày 30 tháng 10 với mức án 12 năm tù giam và 3 năm quản chế với cáo buộc tội tuyên truyền chống chính phủ. Tổ chức theo dõi nhân quyền ngay sau đó ra thông cáo kêu gọi phiên tòa xử kín blogger Đường Văn Thái mang động cơ chính trị, đồng thời yêu cầu Việt Nam hủy bỏ bản án và trả tự do cho ông. Nhắc lại việc ông Thái bị một nhóm người không rõ danh tính bắt cóc vào tháng 4 năm 2023 và bị đưa về Việt Nam bằng vũ lực, bà Patricia Grossman, phó giám đốc Ban Á Châu của theo dõi nhân quyền, kêu gọi chính quyền các nước trên thế giới nên thừa nhận vụ bắt cóc và xét xử ngụy tạo nhà hoạt động dân chủ này là ví dụ mới nhất về hành vi côn đồ, coi thường luật pháp quốc tế và quyền của công dân của chính phủ Việt Nam. Tổ chức phi chính phủ có trụ sở tại Mỹ nói vụ bắt cóc ông Thái, người đã được Liên Hợp Quốc cấp quy chế tị nạn và đang chờ được đi định cư ở nước thứ ba, xảy ra trong thời điểm có một làn sóng đàn áp các nhà hoạt động dân chủ dưới sự chỉ đạo của người đứng đầu Bộ Công an lúc bấy giờ là Tô Lâm, nay là Tổng Bí thư Đảng cầm quyền.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam hôm 30 tháng 10 bổ nhiệm nghệ sĩ nhân dân Xuân Bắc, Giám đốc Nhà hát kịch Việt Nam giữ chức Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn. Nghệ sĩ Xuân Bắc được nhiều người biết đến với vai diễn Nam Tào trong chương trình Gặp nhau cuối năm, hay còn gọi là Táo quân của Đài truyền hình Việt Nam, VTV. Nghệ sĩ Xuân Bắc từng chỉ trích khán giả thậm tệ qua câu chuyện ngụ ngôn tự kể có tựa Cái tát của mẹ hồi năm 2023 được viết trên Facebook cá nhân, ám chỉ khán giả ăn cháo đá bát vì chê chương trình Táo quân. Vài ngày sau khi vấp phải làn sóng phẫn nộ, Xuân Bắc mới lên tiếng thông qua báo Cơ quan ngôn luận của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phủ nhận việc xúc phạm khán giả, cho rằng một số người hiểu lầm câu chuyện của mình và anh xin lỗi về điều đó.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Á Châu Tự Do. Ngoài các trang Facebook và YouTube, quý vị cũng có thể đón nghe các chương trình phát thanh của đài qua vệ tinh Intelsat 17 băng C ở 66 độ Đông và vệ tinh 19 băng C ở 166 độ Đông. Tiếp nối chương trình, mời quý vị cùng với Trung Khang tìm hiểu liệu Việt Nam có nên hợp tác với Trung Quốc về công nghiệp quốc phòng hay không?
Việt Nam muốn Trung Quốc tăng cường hợp tác về công nghiệp quốc phòng, thương mại, quân sự. Đề nghị vừa nêu được Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phan Văn Giang đưa ra khi hội đàm với Thượng tướng Trương Hữu Hiệp, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc hôm 24 tháng 10 năm 2024 tại Hà Nội. Trao đổi với Đài Cho Tự Do, giáo sư Can Thayer ở Đại học Canberra, Australia nhận định.
Đề xuất của ông Giang về thương mại quân sự dường như là lần đầu tiên khía cạnh hợp tác quốc phòng này được nêu ra. Không có đề cập nào về thương mại quân sự trong nghị định thư về hợp tác quốc phòng song phương năm 2003 hoặc tuyên bố tầm nhìn chung năm 2017 về hợp tác quốc phòng đến năm 2025.
Hợp tác song phương trong công nghiệp quốc phòng và thương mại quân sự mà Việt Nam và Trung Quốc đang tiến hành, nếu và khi đạt được thỏa thuận, thì theo giáo sư Can Thayer, có khả năng sẽ chỉ giới hạn ở các thiết bị và khả năng phi chiến đấu, chẳng hạn như hậu cần, vận tải và y tế quân sự. Việt Nam có thể sẽ nhấn mạnh vào việc chuyển giao công nghệ và hợp tác sản xuất. Giáo sư Can Thayer cho rằng,
Việt Nam không thể dựa vào Trung Quốc để có được vũ khí quân sự giá trị lớn cho quân đội, hải quân và lực lượng phòng không, không quân của mình, vì nguy cơ Trung Quốc sẽ đình chỉ mọi thỏa thuận và tiếp tế vào thời điểm căng thẳng. Việc mua vũ khí tấn công sẽ phản tác dụng vì Trung Quốc sẽ biết cách thức hoạt động của các hệ thống vũ khí này.
Theo nhà nghiên cứu Đinh Kim Phúc, quan trọng cần phải làm rõ là Việt Nam quan hệ quốc phòng với Trung Quốc là để học tập, mong được chuyển giao về khoa học kỹ thuật quân sự, hay là muốn mua vũ khí. Nhà nghiên cứu Đinh Kim Phúc nhận định thêm.
Một số nhà quan sát cứ thích bình luận là chuyến đi của Phan Văn Giang đến Mỹ, chuyến đi của ông này, ông kia đến châu Âu là đặt vấn đề có mua vũ khí hay không. Riêng bản thân tôi thì nói rằng Việt Nam không đủ nguồn lực để mà mua sắm vũ khí hiện đại như các cái quốc gia lớn trên thế giới. Thứ hai nữa, Việt Nam sắm vũ khí hiện đại để đánh ai và đánh thì có thắng hay không? Tôi lấy ví dụ, trong cái mối quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc hiện nay, Trung Quốc với cái tuyên bố đường lưỡi bò đang tuyên bố cái chủ quyền hoàn toàn của họ trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam như thế đấy. Thì Việt Nam không bao giờ có chủ trương là muốn gây chiến tranh và Việt Nam cũng không có tham vọng gây chiến tranh với Trung Quốc vì tiềm lực kinh tế và quân sự của Việt Nam không thể nào đánh bại Trung Quốc, một cái cường quốc quân sự của thế giới, một cái cường quốc số 2 ở trên thế giới. Do đó cái chiến lược quân sự của Việt Nam là phòng thủ.
Trung Quốc là mối đe dọa quân sự nghiêm trọng duy nhất của Việt Nam. Không chỉ quân sự hóa các đảo nhân tạo ở Biển Đông, Bắc Kinh còn đe dọa phá hoại, ngăn cản các nước đơn phương hoặc hợp tác với đối tác thăm dò năng lượng dầu khí trên vùng biển hợp pháp ở Biển Đông. Vậy hợp tác với Trung Quốc như đề nghị được Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phan Văn Giang đưa ra với Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc Trương Hữu Hiệp mới đây, thì có rủi ro gì không? Liên quan vấn đề này, nhà nghiên cứu Đinh Kim Phúc nhận định.
Tôi thấy rằng là không có hề có một cái rủi ro gì hết. Và chưa hẳn là Trung Quốc sẽ đồng ý chuyển giao toàn bộ cái nền khoa học kỹ thuật về quốc phòng cho Việt Nam, mà nó chỉ ở một cái lĩnh vực nào đó. Và Việt Nam cũng không có tham vọng sao chép hay học tập toàn bộ cái năng lực quốc phòng của Trung Quốc, mà chỉ ở một lĩnh vực nào đó mà hiện nay chúng ta thấy rằng nó có quyết định cái cán cân chiến tranh trên thế giới, tức là cái công nghệ cao. Mà thực tế trên chiến trường Ukraine trong thời gian vừa qua, chúng ta thấy rằng đây là cuộc chiến của công nghệ cao. Bên cạnh các cái yếu tố khác thì Việt Nam ở một cái thế yếu về công nghệ, do đó cũng cần phải học tập đa dạng ở các nước tư bản cũng như là các nước cộng sản để tìm cho cái riêng mình.
Quý thính giả vừa theo dõi chương trình phát thanh tối ngày 31 tháng 10 năm 2024 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Ứng dụng tin mới RFA trên điện thoại thông minh và podcast cũng có thể giúp quý vị theo dõi các chương trình tin tức thời sự bằng video hay audio của Đài Á Châu Tự Do. Quý vị quan tâm đến chương trình, xin gửi email về địa chỉ vietweb@rfa.org. Toàn Ban cùng Nguyên Lam cảm ơn quý vị đã đến với chương trình và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.
You have been listening to Radio Free Asia.